Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần đầu bài phỏng vấn Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Tiếp theo đó là các viết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Bánh bơi trời đang rộng ban khắp nơi, ai anh sẽ được trường sinh đến muôn đời. Đây là rượu bơi trời đang rộng ban khắp nơi, ai uống sẽ được trường sinh đến muôn đời. Mình mau thánh của trời là của anh tuyệt vời. Người ơi mau mau đến dự tiệc thánh huyền siêu, mình mong thánh của trời là của anh tuyệt vời. Người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 44 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến. Chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một đoạn sưu tầm viết rằng: Đôi lúc bạn không thể tin điều mắt thấy, bạn phải tin điều mình cảm nhận. Và nếu bạn muốn người khác tin tưởng mình, bạn phải cảm thấy mình cũng có thể tin tưởng họ. Thậm chí, ngay cả khi bạn đang ở trong bóng tối, ngay cả khi bạn đang rơi. Con người luôn khao khát và tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc đích thực đấy ở đâu? Chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới được tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thực ấy. Điều kiện tiên quyết để được hạnh phúc và được sống đời đời là tin vào Đức Giêsu, nghĩa là chạy đến và đi theo người.
Lạy Chúa Giêsu, xin dùng ánh sáng tin mừng của Chúa
để soi lòng mở trí chúng con. Ngõ hầu chúng con nhận ra Chúa đang hoạt động trong đời sống, và chúng con dám làm chứng cho Chúa bằng lời nói và gương sáng của chúng con. Amen.
Đây là bánh bơi trời đang rộng ban khắp nơi, ai ăn sẽ được trường sinh, trường sinh đến muôn đời. Đây là rượu bơi trời đang rộng ban khắp nơi, ai uống sẽ được trường sinh, trường sinh đến muôn đời. Mình mau thánh vua trời là vua ăn tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh huyền siêu. Mình mau thánh vua trời là vua ăn tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình yêu. Dâng lời hát cảm tạ ca tụng vua chính mình, muôn dân chúng tụng ngợi khen, ngợi khen Chúa nhân hiền. Muôn ngàn lần cảm tạ ca tụng vua chính nhân, yêu mến hết thảy thần dân, rộng ban chính lương thần. Mình mong thánh vua trời là vua ăn tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh huyền siêu. Mình mong thánh vua trời là vua ăn tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình yêu. Là bánh bơi trời đang rộng ban khắp nơi, ai ăn sẽ được trường sinh, trường sinh đến muôn đời. Đây là rượu bơi trời đang rộng ban khắp nơi, ai uống sẽ được trường sinh, trường sinh đến muôn đời. Mình mong thánh vua trời là vua ăn tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh huyền siêu. Mình mong thánh vua trời là vua ăn tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Nam Phi. Hội đồng giám mục Nam Phi đau buồn vì làn sóng bạo lực chống người nước ngoài. Trong bản tin đánh đi hôm 17 tháng 4 vừa qua, thông tấn xã Fides có bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, trích dẫn thông cáo của Hội đồng giám mục Nam Phi do Đức cha William Slattery, Tổng giám mục Pretoria ấn ký, cho biết các giám mục nước này đau buồn vì tình trạng bạo lực chống người nước ngoài ở Durban, mà Đức Hồng Y Winfried Napier, Tổng giám mục Durban đã lên án, và xu hướng lan tràn bạo lực tương tự ở các thành phố khác như Johannesburg. Bạo lực đã diễn ra sau khi báo chí địa phương tường thuật rằng vua người Zulu là Goodwin Swelithini nói rằng người nước ngoài phải rời khỏi Nam Phi. Hiến pháp Nam Phi chỉ công nhận vai trò có tính cách nghi lễ và biểu tượng của vua người Zulu. Vua người Zulu sau đó đã tuyên bố rằng những lời của ông đã bị hiểu lầm. Các giám mục Nam Phi nhận định rằng trong khi chúng tôi thừa nhận những lời lẽ của Hoàng thượng, vua của dân tộc Zulu không có ý định gây ra cảnh bạo lực này. Chúng tôi tin rằng ông nên dứt khoát lên án bạo lực này và công khai cổ võ các giá trị của lòng hiếu khách truyền thống trong nền văn hóa Zulu. Nguồn gốc của bạo lực là tình trạng thù địch giữa những người nghèo với nhau. Trong số 50 triệu cư dân Nam Phi, có khoảng 5 triệu người nhập cư từ các nước đang gặp khó khăn, như Somalia, Ethiopia, Zimbabwe và Malawi, và thậm chí cả từ Trung Quốc và Pakistan. Do tỷ lệ thất nghiệp cao, đã có những căng thẳng giữa người bản địa và người nhập cư. Nhiều người trong số họ dính líu vào các tội phạm. Các giám mục viết, chúng tôi hiểu được sự tức giận mà mọi người có thể cảm thấy đối với người nước ngoài vì những lý do chính đáng khác nhau. Nhưng chúng ta là một đất nước hòa bình. Chúng ta là một đất nước đa văn hóa. Chúng ta đã chiến thắng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sử dụng rất ít bạo lực, và mọi chuyện đã được giải quyết một cách hòa bình. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Nam Phi mời gọi người nước ngoài đừng dính líu vào các loại tội phạm, và cảnh báo tất cả mọi người sử dụng có trách nhiệm các phương tiện truyền thông xã hội để tránh truyền đi những thông điệp hận thù. Các giám mục kết luận bằng cách yêu cầu chính phủ phải can thiệp để xác định những ai đã kích động xung đột và giải quyết tận căn những vấn đề đã tạo nên một bối cảnh bạo lực khủng khiếp như thế này. Tin Syria. Các đức giám mục công giáo nghi lễ Menkit tại Aleppo nói rằng, lịch sử vụ thảm sát người Armenia 100 năm trước đang lặp lại tại Aleppo. Trước sự thờ ơ của thế giới, trong những ngày này, khi chúng ta tưởng niệm 100 năm vụ thảm sát người Armenia, lịch sử đang lặp lại tại Aleppo. Đức cha Jean-Clément Jean-Bart, giám mục công giáo nghi lễ Menkit tại Aleppo, đã nói như trên với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hôm 16 tháng 4 vừa qua. Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, đã là chiến trường đẫm máu giữa quân chính phủ Syria và các thành phần thánh chiến Hồi giáo. Từ một tháng qua, tình hình đã trở nên nguy hiểm hơn với sự gia tăng quân số của quân khủng bố Hồi giáo ISIS. Một thế kỷ trước, trong thời gian Thổ Nhĩ Kỳ tàn sát người Armenia, nhiều người đã chạy về Aleppo lập nghiệp ở đây, xem đây là vùng đất an toàn. Nữ tu Ani cho biết về tình hình cụ thể trong thành phố. Người dân có cảm tưởng bị bỏ rơi. Chúng tôi còn 8 cộng đoàn, các nữ tu, tiếp tục ở lại giúp đỡ dân chúng. Trước cuộc chiến, thành phố này có 70.000 Kitô hữu, nhưng chỉ trong một tuần qua đã có 10.000 người bỏ chạy. Dân chúng đã bắt đầu bỏ chạy với số lượng lớn khỏi Aleppo từ sau vụ pháo kích diễn ra tối thứ Bảy tuần thánh vừa qua, làm cho 14 Kitô hữu thiệt mạng. Cha Ziad Hilal, một linh mục dòng tên coi sóc một cộng đoàn ở thành phố Homs, đang tiếp đón người dân Aleppo lánh nạn, cho biết hàng trăm gia đình, đặc biệt là các gia đình Kitô giáo, đã bỏ trốn chạy về các khu vực ven biển và các thung lũng của người Kitô, bao gồm Homs. Họ đã mất tất cả của cải của họ và hiện đang cần mọi nhu cầu như nhà ở, chăn, nệm, quần áo và thuốc men. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong dịp đến Pháp hồi cuối tháng 3 vừa qua, và nhân dịp phát hành quyển đầu tiên trong trọn bộ tác phẩm Đức Giê-xu thành Nazareth, hình ảnh và sứ điệp, của nhà thần học Joseph Ratzinger, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin Gerhard Müller đã có cuộc trao đổi với nhật báo Công giáo La Crosse về chủ đề hôn nhân Kitô giáo và huấn quyền của giáo hội. Đức Hồng Y Müller khẳng định, giáo hội không thể nhìn nhận cuộc hôn nhân thứ hai sau khi hai người đã ly dị. Đồng thời, Ngài khẳng định, sứ vụ của giáo hoàng là hiệp nhất thế giới. Sau đây là nội dung của cuộc trao đổi. Trả lời cho việc Ngài quan niệm thế nào về vai trò của mình đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Vai trò này có gì khác với vai trò đối với Đức Benedicto thứ 16, vốn là một nhà thần học, và đã đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin trước Đức Hồng Y? Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cho biết rằng, việc một nhà thần học như Đức Benedicto thứ 16 được bầu kế vị Thánh Phêrô chắc chắn là một trường hợp họa hiếm. Nhưng Đức Gioan 23 không phải là một thần học gia nhà nghề. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nặng tính mục vụ hơn. Và Bộ Giáo lý Đức tin có nhiệm vụ đề ra cấu trúc thần học cho một giáo triều. Tôi đánh giá cao kinh nghiệm của vị giáo hoàng đến từ châu Mỹ Latin này. Tôi đã rất nhiều lần tới Peru và các nước châu Mỹ Latin khác. Tôi biết chút ít về tình hình và đặc biệt sự nghèo khổ vốn hoàn toàn khác với điều chúng ta thấy tại Âu Châu. Tôi nghĩ rằng sứ vụ lớn lao của Đức Giáo Hoàng Phanxicô chính là hiệp nhất thế giới, vượt thắng sự khác biệt khổng lồ giữa các nước Âu Châu và Bắc Mỹ, với các nước Châu Phi, Châu Mỹ Latin và Châu Á. Ngài nhắc nhở rằng, chỉ có một nhân loại duy nhất, một trái đất duy nhất, với một trách nhiệm phổ quát. Thông điệp sắp tới của Ngài về sinh thái sẽ nhấn mạnh trách nhiệm này của toàn thế giới đối với khí hậu, đối với việc mọi người đều được quyền hưởng thụ công ích. Khi được hỏi phải chăng đó có phải là thứ ngôn ngữ gần với thần học giải phóng, đang khi Đức Giám mục Romero sắp được tôn phong chân phước, và như vậy từ nay nền thần học này sẽ có chỗ đứng nơi thượng tầng giáo hội. Đức Hồng Y Müller khẳng định như sau. Nền thần học này chưa hề bị lên án. Vấn đề là phải vượt qua được mối nguy cơ của một sự chuyển hướng thuần túy mang tính cách chính trị hay xã hội. Nhưng nét đặc trưng Công giáo là không tách biệt chiều kích siêu việt và thế giới. Với màu nhiệm nhập thể, cả hai chiều kích này hiệp nhất chặt chẽ với nhau. Chúng ta đang nói đến ơn cứu rỗi toàn diện. Chúng ta có một học thuyết xã hội đã phát triển từ 150 năm nay. Và trong thông điệp Deus Caritas Est, Đức Benedicto thứ 16 cũng đã nhắc nhở việc phục vụ là một hoạt động căn bản như thế nào trong giáo hội, trong chức năng giải thoát cũng như trong các phát biểu và hoạt động mang tính cách chính trị của giáo hội. Các nhà chính trị không thể chỉ là những nhà quản lý. Chúng ta cần một nền đạo đức của tình liên đới, của một sự hiệp nhất thay vì lòng ích kỷ, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa dân túy. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cho biết thêm rằng, người ta có thể có cảm tưởng rằng, các triều đại giáo hoàng trước đây như cố chú trọng vào nền luân lý tính dục, và Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiện tại đang muốn trở về với tính phổ quát của sứ điệp phúc âm. Nhưng thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng rất rõ ràng khi đề cập đến một giới tính của con người trong trật tự của Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên người nam và người nữ. Giáo hội loại bỏ mọi quan niệm mang tính cách ngộ đạo hay nhị nguyên, biến giới tính thành một yếu tố riêng biệt của bản tính con người. Đức Giáo Hoàng muốn mở rộng suy tư để nhấn mạnh tới sứ vụ của giáo hội là đem lại hy vọng cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Gerhard Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, dành cho nhật báo La Croix, bản dịch Việt ngữ do Mai Tâm thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần còn lại trong phần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong buổi phát vừa rồi, chúng tôi đã trình bày phần đầu bài thứ 9 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến với tựa đề Khó nghèo theo tin mừng, điều kiện thiết yếu của đời thánh hiến. Trong buổi phát hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần còn lại của bài này. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết tiếp như sau. Đức Giêsu đã công bố mối phúc của những người nghèo khó. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó vì nước Thiên Chúa của anh em. Luca chương 6 câu 20. Về điều này, chúng ta phải nhớ rằng những người nghèo của Thiên Chúa đã được nói đến trong Cựu Ước. Họ là đối tượng của lòng nhân lành của Thiên Chúa. Đây không chỉ hiểu về những người sống trong tình trạng bần cùng, nhưng đúng ra là về những người khiêm nhu tìm kiếm Thiên Chúa và đặt mình dưới sự che chở của người với lòng tín thác. Thái độ khiêm tốn và tin tưởng làm sáng tỏ cách thức diễn tả mối phúc nơi tin mừng Matthew. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Người có tâm hồn nghèo khó là tất cả những ai không đặt niềm phó thác vào tiền bạc hay của cải vật chất. Trái lại, họ mở lòng ra với nước Thiên Chúa. Chính đó là giá trị của cái nghèo mà Đức Giêsu ca ngợi và khuyên nhủ chấp nhận như một lối sống. Cuộc sống ấy có thể bao gồm một sự từ bỏ tự nguyện của cải và tài sản của mình dành để giúp những người nghèo. Đó là đặc ân của một số người được người chọn lựa và kêu gọi vào con đường này. Đối với tất cả mọi người, Đức Giêsu khẳng định cần phải có một sự lựa chọn căn bản về của cải trần thế, giải thoát mình khỏi vòng thống trị của chúng. Người nói rằng không ai có thể làm tôi hai chủ, hoặc làm tôi cho Thiên Chúa, hoặc làm tôi cho Mammona. Việc thờ lạy Mammona nghĩa là tiền tài thì không thể nào dung hợp với việc phụng sự Thiên Chúa. Chúa Giêsu lưu ý rằng những người giàu dễ bị dính bén với tiền bạc nhiều hơn. Tiền bạc được gọi theo tiếng Aram là Mammona, có nghĩa là kho tàng, và họ gặp khó khăn khi hướng về Thiên Chúa. Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Quả vậy, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Luca chương 18 câu 24 đến câu 25. Chúa Giêsu cảnh báo hai mối nguy cơ đi theo của cải trần thế. Đó là với sự giàu có, trái tim sẽ khép lại trước Thiên Chúa và cũng khép lại trước tha nhân, như thấy trong dụ ngôn ông phú hộ và người nghèo Lazaro. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không lên án cách tuyệt đối việc sở hữu của cải trần thế. Đối với những người sở hữu, người thấy cần phải nhắc nhở họ về giới răn mến Chúa và yêu tha nhân. nhưng với những ai có thể và muốn hiểu thì Ngài đòi hỏi nhiều hơn nữa. Tin mừng nói rõ ràng về điểm này. Đối với những ai được mời gọi đi theo người, Đức Giê-xu yêu cầu họ chia sẻ chính sự nghèo khó của người qua việc từ bỏ của cải, dù ít hay nhiều cũng vậy. Chúng ta đã trích dẫn lời người mời gọi anh thanh niên giàu có rằng, hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo. Đó là một yêu sách cơ bản được lặp lại nhiều lần, dù là từ bỏ nhà cửa, ruộng vườn, hoặc ghe thuyền, thậm chí từ bỏ tất cả. Như Chúa Giê-xu nói, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Luca chương 14 câu 33. Đối với các môn đệ, nghĩa là những ai kêu gọi đi theo người với sự trao hiến toàn thân, Chúa Giê-xu nói, hãy bán đi những gì anh có và cho người nghèo. Luca chương 12 câu 33. Đó là thứ khó nghèo dành cho những ai đã chấp nhận đi theo Đức Kitô trong đời thánh hiến. Như công đồng đã nhắc nhở, sự khó nghèo của họ được diễn tả cụ thể thành hình thức pháp lý dưới nhiều dạng thức, từ việc khước từ tận căn quyền sở hữu như trong các dòng hành khất xưa và như ngày hôm nay được chấp nhận cho các tu sĩ của các hội dòng khác, cho đến các hình thức khác nữa mà công đồng khuyến khích kiếm tìm. Điều quan trọng chính là phải sống khó nghèo như là tham dự vào sự khó nghèo của Đức Kitô. Khó nghèo trong đời tu không chỉ hạn hẹp trong sự lệ thuộc bề trên khi sử dụng của cải, nhưng là phải nghèo khó trong thực tế và trong tinh thần để chỉ lo thu tích kho tàng trên trời. Ngay cả các hội dòng cũng được mời gọi làm chứng tá về khó nghèo tập thể. Công đồng đã tăng thêm uy tín cho tiếng nói của nhiều bậc thầy đời sống tâm linh và tu trì, nhấn mạnh rằng các hội dòng hãy tránh xa mọi hình thức xa hoa, trục lợi quá đáng hoặc thu tích tài sản. Ngoài ra, sự nghèo khó của họ phải được linh hoạt bởi một tinh thần chia sẻ giữa các tỉnh dòng và các nhà khác của hội dòng và tỏ ra quảng đại với những nhu cầu của giáo hội và nâng đỡ những người nghèo. Một điểm nữa trở thành nổi bật do sự phát triển của các hình thức khó nghèo đã được phát biểu qua lời khuyên nhủ của công đồng liên quan đến luật chung về lao động. Trước đây, việc chọn lựa thi hành sự hành khất được coi như dấu chỉ của sự nghèo khó, khiêm nhường và bác ái từ thiện đối với những người túng thiếu. Ngày nay, tốt hơn là các tu sĩ hãy lao động hầu mưu cầu những phương tiện cần thiết để sinh sống và hoạt động. Đó là định luật của cuộc sống và một cách thực hành khó nghèo. Đón nhận khó nghèo cách tự do và vui vẻ có nghĩa là đón nhận lời khuyên và tin vào mối phúc khó nghèo của tin mừng. Đây là công tác cao trọng hơn hết của các tu sĩ trong việc phục vụ tin mừng dưới khía cạnh này. Như những môn đệ đích thực của Đức Kitô, họ làm chứng và thực hành tinh thần phó thác trong tay Cha. Tinh thần mà Đức Kitô đã sống, đã giảng dạy và đã để lại làm di sản cho giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc phần còn lại của bài thứ 9 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 về đời sống thánh hiến với tựa đề Khó nghèo theo tin mừng, điều kiện thiết yếu của đời thánh hiến. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới. Chúa ơi, cho con quên đi
Kitô, Chúa đã thắng được con rồi, Chúa đã khuất phục được con, dầu là phần con đáng chi. Cho con hân hoan câu hát tình ca, cho con khát khao ngài, suối nguồn mến yêu tràn hòa.
Từ đây Chúa và con cũng xin ca gói trọn tình con thiên tha. Đời con ước gì hơn là được yêu, được sống trong ơn tình diễm.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang ôn lại dấu huấn của thông điệp sự sống con người của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong Câu chuyện gia đình hàng tuần. Trong lịch sử giáo hội, đây là thông điệp gặp nhiều chống đối nhất, ngoài cũng như trong chính giáo hội. Ngày mùng 4 tháng 5 năm 1970, trong buổi tiếp kiến dành cho các đôi vợ chồng thuộc phong trào tu đức hôn nhân có tên là Các nhóm Đức Bà, Đức Phaolô Đệ Lục đã ôn lại một số điểm nòng cốt trong giáo huấn của giáo hội về tình yêu vợ chồng và bí tích hôn phối. Nhận thấy bài nói chuyện là tiền đề cần thiết để chúng ta nắm bắt được giáo huấn của Ngài trong thông điệp sự sống con người, chúng tôi đã trích đọc hai phần của bài nói chuyện. Hôm nay, chúng tôi xin đọc phần thứ ba của bài nói chuyện. Trong phần này, Đức Phaolô Đệ Lục đề cập đến ơn gọi nên thánh của các đôi vợ chồng Kitô. Giao kết với nhau trong bí tích hôn phối là bắt đầu một cuộc hành trình trong tình yêu. Một cuộc hành trình đầy cam go, đòi hỏi nhiều phấn đấu và hy sinh. Đức Phaolô Đệ Lục nói với các đôi vợ chồng của phong trào Các nhóm Đức Bà như sau. Các con thân mến, như các con biết, chính nhờ sống những ân sủng của bí tích hôn phối mà các con tiến bước bằng một tình yêu không biết mỏi mệt và quảng đại, hướng đến sự thánh thiện mà tất cả chúng ta đều được ơn thánh kêu mời thực thi. Đây không phải là một cưỡng bách độc đoán buộc chúng ta phải nên thánh, nhưng đúng hơn là tình yêu của một người cha, đấng mong ước rằng con cái Ngài phải đạt được sự trưởng thành sung mãn và tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Hơn nữa, để đạt được mục đích này, các con không chỉ dựa vào sức lực riêng của mình, bởi vì Chúa Kitô và Thánh Thần nói theo kiểu nói của Thánh Irene là hai cánh tay của Chúa không ngừng hoạt động nhân danh chúng con. Do đó, các con đừng để cho những cơn cám dỗ, những khó khăn và thử thách có thể có trong cuộc hành trình lướt thắng chúng con. Nếu cần, các con đừng sợ phải đi ngược lại với làn sóng tư tưởng và dư luận của một thế giới đang bị những cách sống trần tục điều khiển. Thánh Phaolô đã cảnh cáo chúng ta: anh em đừng khuôn rập theo trần thế, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tinh thần anh em. Các con đừng thất vọng trong những lúc yếu đuối. Chúa của chúng ta là một người cha đầy yêu thương và từ tâm, hằng quan tâm săn sóc các con cái đang phải chiến đấu trong cuộc lữ hành. Và giáo hội là một người mẹ hằng khao khát giúp đỡ các con sống sung mãn lý tưởng của hôn nhân Kitô giáo. Cùng với vẻ đẹp của lý tưởng này, giáo hội cũng nhắc nhở các con về những đòi hỏi của nó. Có mặt trong buổi tiếp kiến, các linh mục tuyên úy của phong trào các nhóm đức bà cũng được Đức Phaolô Đệ Lục nhắn nhủ như sau: các con thân mến, các con là tuyên úy của các nhóm đức bà. Hẳn qua kinh nghiệm lâu dài và đa diện, các con cũng biết rằng cuộc sống độc thân thánh hiến của các con giúp các con phục vụ một cách đặc biệt các đôi vợ chồng, đồng hành với họ trên con đường tiến đến thánh thiện. Các con là những nhân chứng tích cực của tình yêu của Chúa trong giáo hội. Ngày qua ngày, các con giúp họ tiến bước trong ánh sáng. Các con giúp họ suy nghĩ đúng đắn, nghĩa là giúp họ biết thẩm định về hành động của họ và xem hành động của họ phù hợp với chân lý như thế nào. Các con giúp họ ước muốn một cách đúng đắn, nghĩa là giúp họ biết cư xử như những con người có trách nhiệm, biết hướng ước muốn của họ đến điều thiện. Các con giúp họ hành động một cách đúng đắn, nghĩa là mỗi ngày, cho dẫu có phải đương đầu với những hiểm nguy gắn liền với cuộc sống, vẫn cố gắng làm cho cuộc sống của họ được hài hòa với lý tưởng của hôn nhân Kitô giáo mà họ đang đeo đuổi một cách quảng đại. Có ai mà không biết rằng chỉ ngày qua ngày, con người mới có thể làm cho các khuynh hướng khác nhau của mình được hài hòa và biến chúng thành thành phần thiết yếu của nhân cách. Có ai mà không biết rằng chỉ ngày qua ngày, con người mới có thể làm cho các khuynh hướng khác nhau được hài hòa với nhân đức khiết tịnh của bậc hôn nhân. Nhờ đó các đôi vợ chồng mới tìm thấy sự sung mãn trọn vẹn về nhân cách và lý tưởng Kitô. Đây quả là một công cuộc giải phóng, và nó là kết quả của tự do thật sự của con cái Chúa. Lương tâm của họ phải được tôn trọng, nhưng đồng thời cũng phải được giáo dục và đào luyện trong một bầu khí tin tưởng, chứ không phải lo âu. Trong một bầu khí như thế, luật, luân lý sẽ không còn được xem như những lệnh truyền xa vời, trừu tượng, vô nhân đạo. Trái lại, những luật ấy sẽ hướng dẫn các đôi vợ chồng trong cuộc hành trình của họ, Thật thế, khi hai vợ chồng phấn đấu một cách kiên nhẫn và khiêm tốn, để không thất vọng trước những trì trệ, những cố gắng sống, những đòi hỏi của một tình yêu đã được thánh hiến. Lúc đó, luật luân lý vốn hiện hữu để nhắc nhở cho họ về những đòi hỏi ấy, sẽ không bị xem là một cản trở, mà trái lại như một sự trợ giúp hữu hiệu. Trở lại với các đôi vợ chồng, Đức Phaolô Đệ Lục đề cập đến những đòi hỏi của tin mừng như sau. Cuộc hành trình của các đôi vợ chồng cũng giống như bất cứ cuộc sống nào của con người, có nhiều giai đoạn, mà như các con học được từ kinh nghiệm, cuộc hành trình ấy gồm có nhiều giai đoạn khó khăn và đau khổ. Nhưng cần phải nhấn mạnh rằng, lo âu và sợ hãi không nên là số phận của những người thiện chí. Bởi vì xét cho cùng, phải chăng đó không là tin mừng cho các đôi vợ chồng? Và với tất cả những đòi hỏi của nó, phải chăng đó không là một sứ điệp giải phóng? Dĩ nhiên, thật là đau khổ khi nhận thấy rằng mình chưa đạt được tự do nội tâm. Mình vẫn còn làm nô lệ cho những thúc đẩy của bản năng. Thật là đau khổ khi khám phá ra rằng vào một lúc nào đó, mình vẫn chưa có đủ khả năng để tôn trọng luật luân lý trong một lĩnh vực nền tảng như thế. Tuy nhiên, đó cũng là giây phút quyết liệt để người tín hữu Kitô, thay vì chiều theo những tình cảm khô cằn và hủy hoại, biết khiêm tốn nhìn nhận làm người trước mặt Chúa và thân phận tội lỗi trước tình yêu của Chúa Kitô, đấng cứu độ. Cuối cùng, Đức Phaolô Đệ Lục mời gọi mọi người suy tư về ý nghĩa của một nhiệm vượt qua trong đời sống hôn nhân. Ngài nói, tất cả mọi tiến bộ trong đời sống luân lý đều bắt nguồn từ ý thức triệt để về thân phận con người tội lỗi trước mặt Thiên Chúa. Được thấm nhuần tinh thần tin mừng từ trong sâu thẳm của cõi lòng, vừa sợ hãi và run sợ, vừa ngạc nhiên và hân hoan, vợ chồng sẽ khám phá ra rằng trong hôn phối của họ, cũng như trong sự kết hiệp giữa Chúa Kitô và giáo hội, mầu nhiệm vừa qua gồm có cái chết và sự phục sinh đang được thực hiện. Giữa lòng giáo hội bao la, giáo hội nhỏ này nhận ra thế nào là một cộng đồng yếu đuối, đôi khi tội lỗi và sám hối, nhưng được tha thứ, đang trên đường tiến về sự thánh thiện trong bình an của Chúa. Một thứ bình an vượt qua mọi hiểu biết. Điều đó không hề có nghĩa là các đôi vợ chồng đều được che chở khỏi thất bại. Thánh Phaolô nói, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy quay chừng, kẻo té ngã. Các đôi vợ chồng không được miễn khỏi nhu cầu phải cố gắng và kiên trì. Đôi khi họ cũng lâm vào những hoàn cảnh nghiệt ngã, đến độ họ chỉ có thể vượt qua khi biết rằng mình đang tham dự vào cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Nhưng ít ra họ biết rằng những đòi hỏi luân lý của cuộc sống hôn nhân mà giáo hội luôn nhắc nhở cho họ không hề là những luật thiếu khoan nhượng và không thể thi hành được, mà là một ân ban của Chúa để giúp họ nhờ biết mình yếu đuối và cố gắng vượt qua yếu đuối mà khám phá được sự phong phú của một tình yêu sung mãn về tự nhiên lẫn siêu nhiên. Chính vì thế mà các đôi vợ chồng sẽ không hề lo âu, cảm thấy như mình đang đứng trước sự bế tắc và một cách nào đó đang dìm mình vào nhục dục để không còn lãnh nhận các bí tích hoặc nổi loạn chống lại một giáo hội mà họ xem là vô nhân đạo. Họ cũng sẽ không hề cảm thấy chai đá vì một cố gắng vô ích đang đe dọa sự hài hòa và sự quân bình cảm xúc, hay ngay cả chính hôn phối của họ. Trái lại, vợ chồng sẽ mở rộng tâm hồn để hy vọng, một niềm hy vọng được xây dựng trên niềm xác tín rằng giáo hội luôn có nguồn ơn thánh, có sức giúp họ trong cuộc hành trình tiến về một tình yêu hoàn hảo. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là nguyên văn bài nói chuyện của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, ngỏ với các đôi vợ chồng thuộc phong trào tu đức hôn nhân có tên là các nhóm đức bà, ngày mùng 4 tháng 5 năm 1970, vào giữa lúc đang có nhiều chống đối và khước từ đối với thông điệp sự sống con người. Bài nói chuyện này là tiền đề cần thiết để giúp chúng ta đón nhận giáo huấn của Ngài trong thông điệp sự sống con người, mà chúng tôi sẽ lần lượt trình bày trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui cho đường thái bình, hãy ghi tha đường đời cho Chúa, xin nơi người người sẽ ra tay. Chúa giúp con đường bước đi, đưa chuông đường lối họ dõi theo, dẫu họ có vấp cho Chúa, xin nơi người người sẽ ra đây. Mãi mãi tìm đường đi, loan truyền lời Chúa rộng khắp nơi. Dẫu bị bắt bớ cũng không lo sợ.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, ở một khu rừng nọ, có ba cây cổ thụ đang bàn luận về tương lai. Cây thứ nhất nói, một ngày nào đó, tôi muốn được trở thành chiếc hộp đựng châu báu với hình dáng lộng lẫy. Cây thứ hai nói, tôi muốn trở thành con thuyền to lớn. Tôi sẽ chở đức vua và hoàng hậu đi khắp thế giới. Và cây thứ ba, tôi muốn vươn dài để trở thành cây to lớn nhất trong khu rừng này. mọi người nhìn lên đồi sẽ thấy tôi vươn xa, chạm đến bầu trời. Một vài năm sau đó, một nhóm người đặt chân đến khu rừng và cưa những thân cây này. Cả ba đều mỉm cười hạnh phúc vì tin mong ước của mình sẽ thành hiện thực. Khi cây đầu tiên được bán cho một chủ trại mộc, nó được tạo thành máng đựng thức ăn gia súc và đặt trong kho thóc, phủ lên bởi một lớp cỏ. Cây thứ hai được bán cho một thợ đóng thuyền, đóng thành một chiếc thuyền nhỏ để câu cá. Cây thứ ba bị chặt thành từng khúc và quẳng lại trong bóng đêm. Đây chẳng phải là những điều mà chúng hằng mong đợi. Một ngày nọ, một cặp vợ chồng đến kho thóc. Người vợ đã đến kỳ sinh nở. Người chồng hy vọng tìm được một chiếc nôi cho đứa bé và máng cỏ đã trở thành chỗ ở ấm áp cho em. Cây thứ nhất cảm nhận được sự quan trọng của nó và hiểu rằng mình đang che chở một sinh linh bé nhỏ. Vài năm sau, một nhóm người đi đánh cá trên chiếc thuyền của cây thứ hai gặp phải một trận bão lớn. Những người trên thuyền đã rất mệt mỏi, nhưng cây thứ hai biết rằng nó có đủ sự vững chãi để giữ an toàn và sự bình yên cho chủ nhân. Với cây thứ ba, một ngày, có ai đó đã đến và nhặt những khúc gỗ. Trên đỉnh đồi, nó được đóng thành một hàng rào ngăn chặn thú dữ. Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cây thứ ba nhận ra rằng nó có đủ sức mạnh để đứng vững trên đỉnh đồi này. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta rằng khi những mơ ước của mình không trở thành hiện thực ngay tức khắc, đừng bao giờ thất vọng vì mọi việc diễn ra đều có chủ đích và theo tuần tự thời gian. Cả ba cây cổ thụ đều thực hiện được những mơ ước của mình, dù cách thức để đạt đến đích cuối cùng không như mong đợi. Không phải chúng đạt được những mơ ước đó ngay lập tức, nhưng phải trải qua những thăng trầm cuộc sống và biết bao kinh nghiệm của cuộc đời. Cuối cùng, cuộc đời đã mỉm cười với cả ba cây cổ thụ. Trong cuộc sống, mỗi người đều có một ước mơ, một sự kỳ vọng về tương lai tốt đẹp của mình. Mình luôn muốn ước mơ đó xảy ra theo đúng những gì mình đã hoạch định. Nhưng cuộc sống không đơn giản là thế. Không phải cuộc sống lúc nào cũng xảy ra đúng theo mong đợi của mình. Cuộc sống có lúc thật đẹp, nhưng cũng có lúc thật nghiệt ngã. Vì thế, mỗi khi gặp khó khăn, thất bại, chúng ta không được nản lòng, vì biết đâu điều đó có ích cho người khác, mang lại niềm vui cho người khác, cũng là niềm vui của mình. Lúc đó, chúng ta phải cố gắng tiếp tục và tiếp tục trên con đường mình đã chọn lựa. Và hãy tin tưởng vào ngày mai tươi sáng hơn, vì chúng ta sẽ không bao giờ thành công nếu chúng ta không có niềm tin và hy vọng. Lúc đó, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống thanh thản hơn nhiều. Lạy Chúa, là Kitô hữu, chúng con cũng có mơ ước như bao người khác, và cũng không thoát được những cạm bẫy và khổ đau trong cuộc đời này. Nhưng khi đó, xin cho chúng con nhớ và sống lời của Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất Cô-rin-tô rằng: không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là đấng trung tín, Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức. Nhưng khi để anh em bị thử thách, người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng. Amen.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của mình, người sẽ cho đường đường thái bình. Hãy ghi ta đường đời cho Chúa, tình nơi người người sẽ ra tay.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.